Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Hallelujah, từ các tầng trời, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả. Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi hết thảy các ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi trời của các tầng trời, hỡi nước trên các tầng trời, hãy ngợi khen Ngài. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì Ngài ra lệnh thảy bèn được dựng nên. Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng, cũng đã định mạng sẽ không có ai vi phạm mạng ấy. Hỡi các quái vật của biển và những vực sâu, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất. Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão vâng theo mạng Ngài. Các núi và mọi gò, cây trái và mọi cây hương nam, thú rừng và các loài súc vật, loài côn trùng và loài chim, các vua thế gian và các dân tộc, công hầu và cả quan xét của thế gian, gã trai trẻ và gái đồng trinh, người già cả cùng con nhỏ, cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì chỉ danh Ngài được tôn cao, sự vinh quang Ngài trời cao hơn trái đất và các tầng trời. Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên là sự ca ngợi của các thánh Ngài, tức của dân Israel, là một dân ở gần bên Ngài. Hallelujah.
cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi. Ngài đưa tôi đến mé nước thành cười, Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân là mục từ tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Dầu tôi đi qua trong thung lũng tối đen hiểm nguy, lòng tôi không lo ngại tai họa gì, vì Chúa ở cùng tôi. Cây gậy và cây trượng Chúa khiến tôi an lòng. Không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Ngài cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi đến mé nước thành khơi, Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì danh Ngài. Là mục từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Chúa dọn bàn cho tôi ăn uống trước mặt kẻ thù hại tôi, Chúa sức dầu trên đầu tôi, chén tôi tràn đầy. Ơn phước Chúa theo tôi trong cả đời tôi sẽ ở trong nhà Thiên Chúa. Là mục từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Ngài cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi đến mé nước thành khơi, Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân là mục từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì.
Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
thuộc về tôi nguyện tin sắc son. Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh bùi ngon, hương cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh, sạch tôi với huyết tài sạch với thần linh. Tôi thuần phục Giê-xu, lòng ưa biết bao. Tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao. Có thiên thần đi ra truyền giao bốn phương về cứu Chúa Giê-xu đầy dẫy tình thương. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi, lời khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ sang bài học thứ 9 trong loạt bài về sự thánh khiết hay là thánh hóa. Đề tài của bài thứ 9 hôm nay là làm chết tội lỗi. Căn cứ trên Côlôse chương 3 câu 5, thư của Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse chương 3 câu 5. Xin đọc. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ thần tượng. Kinh Thánh Tân Ước xác định rằng thánh khiết là trách nhiệm của mỗi chúng ta là người tin Chúa. Nếu chúng ta phải đạt đến mức thánh khiết thì phải có những hành động quyết định dứt khoát. Có người khi gặp vấn đề tội lỗi đã cầu xin Chúa vận hành năng lực của Ngài để người đó chấm dứt phạm tội. Như thế có nghĩa là Chúa không vận hành đủ sức hay là Chúa yếu nhược. Người ấy đã quy trách nhiệm về Chúa, chứ không phải hành động quyết tâm của mình. Trong Roma chương 8 câu 13, Phao-lô dạy, chúng ta phải làm chết những việc xấu xa của thân xác. Trong Côlôse chương 3 câu 5, ông nhắc lại, vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ thần tượng. Làm chết nghĩa là gì? Làm chết là diệt năng lực, sức sống hay chức năng của một đối tượng nào đó, hoặc là bắt phải hàng phục hay chết đi. Như thế, làm chết các việc xấu xa của thân thể nghĩa là phá diệt năng lực và sức sống của tội khi nó cố muốn thống trị trên thân xác chúng ta một lần nữa. Một điều ta nên nhớ là làm chết dù là trách nhiệm của ta, nhưng ta không thể hành động với sức của chính mình. Làm chết bằng sức mình tức là thực hiện bằng các phương cách do mình nghĩ ra để đạt đến công nghĩa thánh thiện riêng. Đó cũng là tiêu chuẩn của các tôn giáo không thể coi là chân giáo. Việc làm chết phải được thực hiện bằng năng lực và sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Một mình Thánh Linh là đủ cho việc làm chết này. Tất cả những cách và phương tiện khác đều vô dụng. Thánh Linh là đấng ban sự sống và năng lực cho các cố gắng của chúng ta. Dù rằng việc làm chết tội lỗi phải thực hiện bằng năng lực và sự điều khiển của Thánh Linh, tuy nhiên vẫn là việc chúng ta phải quyết định. Không có năng lực của Thánh Linh sẽ không có việc làm chết tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta không chịu hành động trong năng lực của Thánh Linh, thì sẽ không có việc làm chết này. Câu hỏi cơ bản là, làm thế nào chúng ta phá diệt được năng lực và sức sống của tội? Trước tiên, chúng ta phải có lập trường vững chắc. Chúng ta phải tin rằng một cuộc đời thánh khiết theo ý muốn Chúa là điều quan trọng bậc nhất. Chúng ta phải tin rằng con đường thánh hóa là đáng đem hết nỗ lực và chịu đựng để làm chết những hành động xấu xa của thân xác. Chúng ta phải hiểu rõ rằng nếu không thánh hóa thì không ai có thể thấy được Chúa, như trong thư Hebrew chương 12 câu 14 đã ghi. Không những chúng ta phải có lập trường vững về một đời sống thánh khiết tổng quát, nhưng chúng ta còn phải phát triển các lập trường trong nhiều địa hạt đặc biệt về vâng phục Chúa khác nữa. Việc phát triển này phải thực hiện qua sự nghiên cứu lời Chúa. Lý do là vì tâm trí chúng ta đã quá quen thuộc với các giá trị của trần gian này. Dù đã tin Chúa, nhưng thế tục chung quanh chúng ta vẫn còn muốn đồng hóa chúng ta vào hệ thống giá trị của đời. Chúng ta bị các cám dỗ tiến công đủ mặt để đắm mình vào bản chất tội lỗi cũ. Vì thế Phao-lô dạy, đừng khuôn dập theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. Roma chương 12 câu 2. Chỉ nhờ lời Chúa, tâm trí chúng ta mới có thể khuôn dập theo mẫu mực thánh khiết và các giá trị thật mới được xác định. Khi ban huấn thị cho các vua tương lai của Israel, Chúa đã dạy rằng một bản sao chép kinh luật của Chúa phải có mặt nơi vua ngự, và vua sẽ đọc suốt cuộc đời của vua để vua biết kính thờ Chúa bằng cách cẩn thận tuân hành tất cả những lời ghi trong kinh luật và trong các huấn thị này. Phục truyền chương 17 câu 19. Ông vua phải đọc lời Chúa trọn đời để biết kính thờ Chúa. Vì đọc như vậy, vua sẽ học được sự cần thiết phải thánh khiết và làm thế nào biết được ý định của Chúa trong nhiều trường hợp khác nhau. Chúa Giêsu dạy, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy là kẻ yêu mến ta. Giăng 14 câu 21. Vâng lời là con đường đi đến thánh khiết, nhưng chỉ khi nào chúng ta có các điều răn của Chúa thì chúng ta mới vâng lời được. Điều răn của Chúa ở đâu? Điều răn của Chúa trong lời Chúa, trong Thánh Kinh. Lời Chúa phải được in sâu vào tâm trí ta đến độ ảnh hưởng đến tư tưởng, thái độ và hành động của ta. Một trong những cách khiến cho lời Chúa ảnh hưởng đến ta mạnh nhất là học thuộc lời Chúa. David nói, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Ước mong mỗi người chúng ta đều nói như David. Muốn học thuộc lòng lời Chúa, ta phải có một chương trình. Phải chọn một số câu kinh thánh và theo một hệ thống. Và nhất là phải ôn lại thường xuyên. Mục đích của việc học thuộc lòng lời Chúa là để áp dụng hàng ngày. Nhờ áp dụng lời Chúa mà ta có thể thắng được cám dỗ và luôn luôn an bình. Có nhiều vấn đề của đời sống được trình bày rõ trong Kinh Thánh, và học thuộc các câu Kinh Thánh thích hợp có thể dùng vào các hoàn cảnh đó. Thí dụ như, vậy mỗi người trong anh em phải bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người thân cận mình, kẻ hay trộm cắp đừng trộm cắp nữa. Đó là nói về dối trá. Còn về tình dục thì sao? đây là lời dạy của Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải thánh khiết, phải tránh tình dục vô luân. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 3. Nhưng còn những vấn đề không trình bày trong Kinh Thánh thì sao? Làm sao ta định được đâu là ý Chúa và chủ trương như thế nào cho đúng? Sau đây là công thức gọi là để phân biệt đúng sai. Công thức này gồm có các câu hỏi căn cứ trên các câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất. Câu thứ nhất là: mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 12. Câu hỏi thứ nhất: việc này có ích không? Có ích cho thân xác, tâm linh và tinh thần không? Thứ hai: mọi sự tôi có phép làm, nhưng tôi không làm nô lệ cho bất cứ việc gì hay người nào. Kinh Thánh cũ dịch là: mọi sự tôi có phép làm, nhưng không để sự gì bắt phục được tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 12. Câu hỏi thứ hai là: việc này có bắt tôi phải ở dưới quyền lực của nó hay không? Câu thứ ba: như vậy, nếu tôi ăn thịt mà gây cho anh em tôi sa vào tội, thì tôi sẽ không ăn thịt nữa để không làm cớ cho người ấy sa ngã. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 13. Câu hỏi thứ ba: việc làm ấy có gây hại cho người nào hay không? Và công thức thứ tư: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Câu hỏi thứ tư là: việc làm ấy có làm cho Chúa vinh quang hay không? Bốn câu hỏi vừa kể rất đơn giản, nhưng có thể giúp ta có được lập trường vững chắc nếu chúng ta quyết tâm áp dụng. Xin nhắc lại các câu Kinh Thánh cũng như câu hỏi này. Câu thứ nhất: mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 12. Và câu hỏi là: việc này có ích không? Có ích về thân xác, tâm linh và tinh thần không? Thứ hai: mọi sự tôi có phép làm, nhưng tôi không làm nô lệ cho bất cứ việc gì hay người nào. Kinh Thánh cũ dịch là: mọi sự tôi có phép làm, nhưng không để sự gì bắt phục được tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 12. Câu hỏi thứ hai: việc này có bắt tôi phải ở dưới quyền lực của nó hay không? Và câu thứ ba: như vậy, nếu tôi ăn thịt mà gây cho anh em tôi sa vào tội, thì tôi sẽ không ăn thịt nữa để không làm cớ cho người ấy sa ngã. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 13. Câu hỏi thứ ba: việc làm ấy có gây hại cho người nào hay không? Và câu cuối cùng: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Và câu hỏi thứ tư: việc ấy có làm cho Chúa vinh quang hay không? Những câu hỏi vừa kể rất đơn giản, nhưng giúp ta có được lập trường vững chắc nếu chúng ta quyết tâm áp dụng. Điều thứ hai ta cần hành động nếu muốn làm chết tội lỗi trong ta là cam kết với Chúa. Chúa Giêsu dạy: nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đệ ta. Luca 14 câu 33. Ta phải thành thật trả lời câu hỏi này: tôi có bằng lòng từ bỏ một số tính xấu hay hành động làm cho tôi xa sự thánh khiết hay không? Đây là giai đoạn mà đa số chúng ta thất bại. Chúng ta vẫn thích đùa giỡn với tội, không phạm hẳn mà cũng không dứt khoát. Nhiều khi còn mắc phải hội chứng: chỉ một lần nữa thôi mà. Chúng ta chỉ nhìn với vẻ tham muốn một lần nữa mà thôi, uống một ly rượu cuối cùng mà thôi. đánh một ván bài cuối cùng rồi không bao giờ đánh nữa. Làm như thế là ta trì hoãn cam kết dứt khoát của mình. Đáng ra phải nói chấm dứt hẳn, không bao giờ tái diễn nữa. Châm ngôn dạy rằng con mắt nhìn không bao giờ chán. Ta nên nhớ rằng mỗi lần ta thỏa thuận với cám dỗ, ta lại khó khước từ lần kế tiếp đó. Ta nên nhớ rằng mình đã phát triển một thói quen phạm tội, rồi lại có thói quen che đậy sự thực bớt đi một ít khi có lợi cho mình. Các thói quen này phải từ bỏ và ta phải cam kết dứt khoát nếu muốn sống thánh khiết. Giăng viết, ta viết cho các con để cho các con không phạm tội. Thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 1. Câu này dạy về cam kết, nghĩa là những điều Giăng dạy là để ta đặt một mục tiêu cho mình, đó là quyết tâm không phạm tội nữa. Đây là cam kết rất khó làm nếu ta không thật sự yêu Chúa và ghê tởm tội ác. Mục tiêu của chúng ta theo Chúa phải là đời sống thánh khiết, nhưng muốn tiến đến cuộc đời đó phải cam kết dứt khoát với cuộc đời cũ và đặt mục tiêu cho mình cẩn thận. Một thánh nhân khi xưa đã nói, tôi quyết tâm không bao giờ làm điều gì mà tôi sợ làm vào lúc cuối cùng của đời tôi. Chúng ta có dám cam kết như thế không? Chúng ta cầu nguyện cho được thắng cám dỗ, nhưng nếu chúng ta không cam kết dứt khoát phạm tội, thì lời cầu nguyện ấy trở thành hư vô. Cho đến khi nào ta học biết cách từ chối đối với cám dỗ, thì ta mới có thể làm chết các việc xấu xa của thân xác được. Việc học này chậm chạp và rất đau thương với nhiều thất bại, vì các ước muốn và bản tính phạm tội của ta không dễ dứt bỏ. Nhưng ai quyết tâm sống đời thánh khiết phải bằng lòng trả những giá rất đắt. Bạn có bằng lòng trả giá không?
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.